Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Mai Vân và Thu Hằng, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 năm 2015. Sau vụ nổ bom ở Bangkok, du khách ngoại quốc hết sức lo ngại. Hai quân hạm Mỹ cùng ghé cảng Đà Nẵng tham gia 10 ngày diễn tập nhân đạo. Thiên Tân vẫn lo sợ hóa chất tiếp tục nổ và ô nhiễm lây lan. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hai phe Ukraine ngừng bắn. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ủng hộ kế hoạch hòa bình lịch sử tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh lên án Mỹ phá hoại chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan hiện đang truy lùng một nghi can sau vụ khủng bố bằng bom khiến ít nhất 20 người chết tối ngày hôm qua tại trung tâm Bangkok, mà lãnh đạo chính quyền quân sự đánh giá là một vụ tấn công nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Thái Lan. Trong khi đó cũng tại Bangkok vào trưa này vừa xảy ra một vụ nổ khác gần một trạm metro trên không, nhưng không có ai bị thương hay thiệt mạng.
Vụ nổ bom xảy ra vào chiều tối ngày 17 tháng 8 tại ngôi đền Ấn Độ giáo Erawan, nằm gần nhiều khu thương xá lớn và nhiều khách sạn sang trọng của trung tâm thủ đô Thái Lan. Quả bom nặng đến 3 kg phát nổ gần hàng rào phía bên ngoài của ngôi đền được xây dựng từ năm 1956. Ngôi đền Erawan nằm trên một trong những đại lộ lớn nhất của Bangkok, là nơi thờ thần Brahma, nhưng mỗi ngày có hàng ngàn tín đồ Phật giáo đến viếng. Vào giờ cao điểm này, tại khu vực xảy ra vụ nổ có đông người dân Thái Lan và du khách ngoại quốc, cho nên số thương vong rất cao. Theo tổng kết mới nhất, có ít nhất là 20 người thiệt mạng, trong đó có 8 người nước ngoài và 125 người bị thương. Tuyên bố với báo chí, lãnh đạo tập đoàn Quân Việt và Thủ tướng Thái Lan tướng Prayut Chan-o-cha xem đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Thái Lan. Và theo ông, vụ nổ bom này nhắm trực tiếp vào những người vô tội. Cũng theo Thủ tướng Thái, cảnh sát đã xác định được một nghi can nhờ vào các hình ảnh ghi được từ các camera giám sát ở thủ đô Thái. Nghi can này dường như là người gốc ở miền Đông Bắc và là thành viên một tổ chức chống lại chính quyền quân sự. Thế nhưng theo một chuyên gia độc lập về khủng bố ở Đông Nam Á, ông Zashari Abuja được AFP trích dẫn, thì cho dù phe áo đỏ ủng hộ Thủ tướng Lưu Vong Thaksin có quyết tâm lật đổ chính quyền quân sự, họ không thể đánh vào một thánh địa như đền Hindu Erawan, và làm như thế họ sẽ mất đi nhiều người ủng hộ. Hiện giờ chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ bom, nhưng chính quyền Bangkok dường như loại trừ khả năng là do phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan gây ra.
Hợp tác giữa hai quân đội Mỹ và Việt Nam có dấu hiệu tiến triển rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực phi tác chiến. Kể từ hôm qua, lần đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ đã cho hai quân hạm thuộc loại hiện đại của mình ghé cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, bắt đầu 10 ngày hoạt động nhân đạo và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung với phía Việt Nam. Chiếc tàu chính làm chủ lực cho đợt diễn tập nhân đạo lần này vẫn là tàu bệnh viện khổng lồ Mercy, từng ghé Việt Nam trước đây cũng trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương. Tuy nhiên lần này, Hải quân Mỹ đã cử thêm chiếc USNS Millinocket, một tàu vận tải cao tốc thuộc loại tối tân nhất hiện nay, đến Việt Nam. Với tốc độ 40 hải lý một giờ, nhanh hơn rất nhiều so với các loại tàu vận tải quân sự khác, chiếc Millinocket có nhiệm vụ chính là chuyển vận nhân sự và phương tiện cấp cứu đầu tiên đến hiện trường, nơi xảy ra một thảm họa tự nhiên, dù đó là bão, động đất hoặc sóng thần. Giới phân tích đặc biệt ghi nhận rằng, đây là lần đầu tiên có hai tàu hải quân Mỹ cùng tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Việt Nam. Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông bắt nguồn từ các hành vi quyết đoán của Trung Quốc, báo chí Việt Nam đã đặt câu hỏi về khả năng chương trình đối tác Thái Bình Dương xử lý các sự cố hoặc va chạm trong vùng biển tranh chấp. Theo đài truyền hình Channel News Asia, câu trả lời của Tư lệnh chương trình đối tác Thái Bình Dương 2015 rất dứt khoát, đó là không. Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng đang nổi lên là một quốc gia ngày càng can dự mạnh mẽ hơn vào Biển Đông. Mới đây, Nhật Bản đã gửi lực lượng tham gia diễn tập nhân đạo cùng với Philippines và Hoa Kỳ tại Philippines, một chi tiết lý thú đã được hãng tin Anh Reuters ghi nhận. Chính một chiếc tàu tiếp liệu của Hải quân Nhật Bản tập trận tại Vịnh Subic đã tiếp tế nhiên liệu cho tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Mỹ trên đường tới Việt Nam. Riêng liên quan tới Philippines, theo một số quan chức quốc phòng nước này vào hôm qua, thì Manila trước mắt chỉ có thể nâng cấp một cách khiêm tốn khả năng quân sự của mình, mặc dù căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề biển đảo ngày càng gia tăng. Cho dù ngân sách quốc phòng đã được đề nghị tăng 25% vào năm tới, nhưng chính quyền Philippines còn phải chi phí cho các vấn đề an ninh nội địa như chống lại các lực lượng phiến quân hoặc ứng phó với thiên tai.
Phát biểu nhân buổi lễ tiếp nhận 10 chiếc trực thăng mới cho lực lượng không quân, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gasmin, đã công nhận rằng mục tiêu nâng cấp và hiện đại hóa quân đội Philippines là một tiến trình dài lâu và vất vả. Điều đó có nghĩa là, xin trích, chúng ta phải cần kiệm, tìm mua thiết bị với giá rất phải chăng, tùy theo nguồn tài chính eo hẹp của chúng ta. Hết lời dẫn. Từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên nắm quyền vào năm 2010, thì Philippines đã thúc đẩy việc hiện đại hóa quân đội và đã trang bị thêm 2 tàu tuần duyên của Mỹ, 3 tàu đổ bộ của Úc và Hàn Quốc và 7 chiếc trực thăng. Vấn đề là các thiết bị này chủ yếu thuộc diện hàng cũ tồn kho hay không còn được sử dụng nữa, như trong trường hợp 2 tàu tuần duyên Mỹ.
Liên quan tới Trung Quốc, Thiên Tân vẫn lo sợ hóa chất tiếp tục nổ và ô nhiễm lây lan. Một tuần sau cơn hỏa hoạn tàn phá khu công nghệ Thiên Tân, làm hơn 200 người chết và mất tích, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có biện pháp dọn dẹp khu hóa chất độc hại. Những cơn mưa kéo đến trong ngày hôm nay càng làm tăng thêm nguy cơ nổ hóa chất và ô nhiễm môi trường.
Theo AFP, chính quyền Trung Quốc bảo đảm là nước và không khí không chứa chất độc nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng dân chúng địa phương càng lúc càng hoài nghi những lời trấn an này. Cơn mưa tại Thiên Tân trong ngày hôm nay có thể tác động đến hóa chất, gây nổ và làm tăng cường độ ô nhiễm trong không khí, trong nước và đất đai. Theo kết quả xét nghiệm vào ngày hôm nay tại 40 nơi trong khu cấm ra vào, thì 8 mẫu có tỷ trọng cyanure cao gấp 28,4 lần so với mức độ có thể chấp nhận được. Để ngăn chặn hóa chất bị nước cuốn đi, chính quyền Trung Quốc khẩn cấp cho lập đê bằng cát chung quanh một khu vực 100.000 mét vuông. Tư pháp cũng bắt đầu nhập trận, nhưng chuyện điều tra cũng sẽ đau đầu như đi tìm biện pháp tẩy ô nhiễm. Đặc phái viên Heike Schmidt từ Thiên Tân giải thích lý do.
C'est en effet sur un terrain très difficile que les soldats et spécialistes de l'armée doivent se frayer un chemin.
Địa thế của hiện trường rất khó khăn. Binh sĩ và chuyên gia vũ khí hóa học của quân đội phải dọn một con đường để đi tìm và tẩy các loại hóa chất nguy hiểm. Hàng trăm thùng chứa hàng khổng lồ nằm tung tóe hoặc chồng chất lên nhau từ sau vụ nổ và hỏa hoạn cách nay một tuần. Một viên chức trong Bộ Công an xác nhận tổng cộng có 3.000 tấn hóa chất nguy hiểm, trong đó có 700 tấn cyanure, 800 tấn nitrat nhôm và 500 tấn muối kali. Tất cả các chất dễ nổ hoặc độc hại này cần phải được xử lý một cách thận trọng. Các toán cấp cứu đã lập đê bằng đất và cát để chặn không cho nước mưa cuốn các loại hóa chất này lan ra ngoài môi trường xung quanh. Theo luật Trung Quốc, lẽ ra những chất độc hại này không được tích trữ gần nơi dân cư ít nhất là 1 cây số và cũng không được quá 24 tấn. Thế nhưng, theo một thông tin mới, người ta biết rõ thêm một phần thân thế của các vị chủ nhân công ty vận tải. Ruhai International Logistics, công ty vi phạm luật về an toàn công nghiệp gây tai họa này, theo mạng Caixin.com, một trong những cổ đông chính của công ty cổ phần này có bí danh là ông Đông, là con trai của một cựu giám đốc công an địa phương.
Heike Schmidt, PK, RFI.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, sau Hàn Quốc đến lượt Bắc Triều Tiên vào hôm qua đã quyết định triển khai trở lại chiến dịch phát loa tuyên truyền ở vùng biên giới hai bên. Chiến dược được khởi động lại vào đúng ngày Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom, gây phẫn nộ không ít nơi Bình Nhưỡng.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn một viên chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho là sự kiện không có gì quan trọng. Phía Nam hiểu rất rõ phản ứng của Bắc Triều Tiên triển khai lại chiến dịch tuyên truyền chống Hàn Quốc qua các loa ở một số nơi bên phía đông biên giới. Viên chức này cho biết là Seoul đang có kế hoạch phát triển rộng ra chiến dịch phóng thanh tuyên truyền của mình, nhưng không cho biết chi tiết, vì đây là bí mật quân sự trong cuộc chiến tranh tâm lý. AFP nhắc lại các sự cố dẫn đến cuộc chiến tranh tâm lý hiện nay. Ngày 4 tháng 8 thì hai lính Hàn Quốc bị thương do mình cá nhân ở vùng phi quân sự. Seoul tố cáo người láng giềng phía Bắc gài mìn, điều mà Bình Nhưỡng đã cực lực phủ nhận. Một tuần sau, Seoul cho khởi động lại chiến dịch phát loa tuyên truyền chống chế độ Bình Nhưỡng. Và thứ Bảy vừa qua, thì Bình Nhưỡng lại đòi Seoul chấm dứt chiến dịch này và đồng thời hủy bỏ cuộc tập trận với Mỹ, nếu không thì Bắc Triều Tiên sẽ trả đũa bằng hành động quân sự bất ngờ.
Trở ngược xuống vùng Đông Nam Á, lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi vào hôm nay đã tuyên bố quan ngại trước khả năng vụ chủ tịch đảng cầm quyền bị cách chức sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Ông Swayman, chủ tịch đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP đang cầm quyền, đã bị cách chức một cách đột ngột hôm thứ Tư tuần trước, gây xôn xao trong dư luận.
Phát biểu trước một số nhà báo, trong lúc các nghị sĩ họp lại vào hôm nay cho phiên họp cuối cùng trước cuộc bầu cử, dự kiến ngày 8 tháng 11, bà Aung San Suu Kyi đã nêu lên nỗi lo ngại là cuộc đảo chính trong đảng cầm quyền, tác hại đến cuộc bỏ phiếu, được xem như bài trắc nghiệm then chốt cho cải cách dân chủ. Việc ông Swayman bị đột ngột cách chức đã được giới quan sát xem như là một mưu đồ của quân đội nhằm nắm chặt quyền kiểm soát chính trị tại Miến Điện trước cuộc bỏ phiếu. Theo các nhà phân tích, thì lãnh đạo đối lập Miến Điện và ông Swayman hiện vẫn còn giữ chiếc ghế chủ tịch quốc hội, có mối quan hệ khá hữu hảo trên bình diện chính trị. Quan hệ tốt này làm cho người ta phỏng đoán hai bên đang dự kiến liên minh với nhau và thách thức quyền lực chính trị của phe quân đội. Cho đến nay, thì ông Swayman vẫn được xem là một ứng cử viên tổng thống tiềm tàng theo xu hướng dung hòa, trong lúc bà Aung San Suu Kyi vẫn không được ra tranh cử theo hiến pháp mà quân đội soạn thảo.
Chuyển qua vùng biển Đông Nam Á, chính quyền Indonesia vào hôm nay thông báo đã cho nổ tung 38 chiếc tàu đánh cá lậu. Đây là cách phá hủy ngoạn mục nhất để răn đe những người đánh cá trái phép ở nước ngoài cũng như ở trong nước đến đánh bắt trái phép trong vùng biển của quần đảo này. Trong bản thông cáo, Bộ trưởng phụ trách biển và ngư nghiệp Susi Pujastuti khẳng định, chúng ta phải cho thấy là có khả năng áp đặt luật lệ trên biển, vì biển là tương lai của Indonesia. Theo hãng AFP, như vậy là chính quyền Indonesia đã chặn bắt, tịch thu các tàu đánh cá trái phép và đã cho nổ 26 tàu nước ngoài và 12 tàu cá của ngư dân Indonesia. Các tàu nước ngoài đến từ các nước Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Chiến dịch trên đã diễn ra ngay sau lễ kỷ niệm 70 năm ngày Indonesia giành độc lập và tại 4 địa điểm Kalimantan, Bắc Sumatra, Bắc Sulawesi và Aceh. Vào tháng 12 năm ngoái, Indonesia đã cho nổ 3 tàu cá Việt Nam với lý do tương tự. Tổng thống Widodo lên nắm quyền từ tháng 10 năm 2014 đã tung ra chiến dịch chống đánh cá trái phép trong vùng biển Indonesia. Theo ông, việc đánh cá lậu đã khiến nước này mất đi hàng năm hàng mấy tỷ đô la. Tại châu Âu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và châu Âu cùng bày tỏ nỗi âu lo trước tình hình chiến sự leo thang tại miền đông Ukraine, trong bối cảnh sắp đến ngày quốc gia thành viên cũ của Liên Xô kỷ niệm độc lập ngày 24 tháng 8. Kiev nghi ngờ phe thân Nga chuẩn bị đánh lớn.
Các trận pháo liên tục trong những ngày qua tại đông Ukraine, nhất là vào ngoại ô hải cảng chiến lược Mariupol, thành phố lớn cuối cùng còn do Kiev kiểm soát, gây lo ngại xung đột bùng nổ lớn. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố không thể chấp nhận được và vô cùng lo âu trước tình trạng bạo lực leo thang ở đông Ukraine, lệnh ngưng bắn bị vi phạm liên tục gây tổn hại cho nhân mạng. Từ Brussels, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Catherine Hay cũng lên án leo thang xung đột, kêu gọi hai bên đối nghịch tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ký kết từ tháng 2. Tuy nhiên vào trưa nay, một phát ngôn viên quân sự Ukraine cho biết phe nổi dậy đã giảm các vụ khiêu khích sau khi Liên hiệp Quốc và Liên hiệp châu Âu lên án.
Còn lần đầu tiên từ khi Syria lâm vào nội chiến cách nay 5 năm, toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kể cả Nga và Trung Quốc, vừa chấp thuận một kế hoạch hòa bình, trong đó có tiến trình chuyển đổi chính trị cho Syria.
Phải chăng Tổng thống Nga đã bỏ rơi đồng minh Bashar al-Assad? Có lẽ phải chờ một vài tuần lễ nữa mới biết được. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua 17 tháng 8 tại New York, lần đầu tiên một nghị quyết tìm giải pháp hòa bình đã được nhất trí thông qua ở Hội đồng Bảo an. Phụ tá Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc còn gọi đồng thuận này là một sự kiện lịch sử. Sáng kiến trên sẽ được tiến hành vào đầu tháng 9 với việc thành lập 4 nhóm làm việc gồm an ninh, bảo vệ thường dân, chống khủng bố, tái thiết và chuyển đổi chính trị. Trong kế hoạch hòa bình, Hội đồng Bảo an kêu gọi chấm dứt chiến tranh, tiến hành chuyển đổi chính trị theo khát vọng chính đáng của dân chúng. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ do một ban lãnh đạo lâm thời có toàn quyền được thành lập dựa trên đồng thuận chung, nhưng cũng bảo đảm cho các định chế chính phủ được tiếp tục hoạt động. Kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc được đưa ra một ngày sau vụ máy bay của quân đội Syria oanh kích gần một khu chợ gần thủ đô, làm 100 thường dân tử thương.
Còn liên quan đến chiếc máy bay bị nạn của hãng Trigana Air ở Indonesia chở 54 người và mất tích hôm Chủ nhật vừa qua, các đội cứu thương đã đến được nơi máy bay rơi vào hôm nay trong rừng rậm Papua. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Cứu hộ Indonesia Bambang Solisjo trả lời AFP, họ đã tìm thấy xác máy bay bị vỡ tan tành và 54 thi hài hành khách và phi hành đoàn, tất cả đều là người Indonesia. Họ cũng tìm thấy được hộp đen của máy bay và một số lớn tiền mặt, một phần bị cháy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Kinh lên án Mỹ phá hoại chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc. Một hôm sau khi báo chí Mỹ phanh phui việc chính quyền Obama đã cảnh cáo Bắc Kinh là không được phái nhân viên an ninh Trung Quốc qua Mỹ lén lút gây sức ép để buộc những người bị coi là tội phạm kinh tế trở về nước, Bắc Kinh đã có phản ứng tức tối và cho báo chí của mình tố ngược lại Washington là đã nuốt lời cam kết và phá hoại chiến dịch bài trừ tham nhũng mà Trung Quốc đang tiến hành. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc, đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ, xin trích, thực tâm hơn trong việc đối phó với chiến dịch truy bắt các quan chức tham nhũng Trung Quốc đã trốn qua Mỹ. Tân Hoa Xã cho rằng Hoa Kỳ không nên biến mình thành đất lành, dung dưỡng cho các tội phạm hình sự. Trong bài xã luận, hãng tin chính thức Trung Quốc không ngần ngại cáo buộc Washington là đang phá hoại chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh khi đơn phương vi phạm các thỏa thuận giữa đôi bên về thực thi luật pháp. Theo hãng tin Trung Quốc, hoạt động của Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch gọi là săn cáo, tức là truy bắt quan chức trốn ra ngoại quốc vì tham nhũng, hoàn toàn hợp pháp và được phê duyệt trong các hiệp định song phương đạt vào đầu năm nay với Hoa Kỳ. Cáo buộc của Bắc Kinh dĩ nhiên đã bị phía Mỹ bác bỏ. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, nhiều quan chức ngoại giao Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc quả là đã có thỏa thuận về hợp tác pháp lý, nhưng nội dung hiệp định này đòi hỏi Trung Quốc phải chia sẻ bằng chứng với Mỹ và phải làm việc thông qua các hệ thống pháp luật của Mỹ. Khi Trung Quốc cử nhân viên thực thi luật pháp qua hoạt động ở Hoa Kỳ dưới danh nghĩa du lịch hay kinh doanh mà không thông báo cho chính quyền Mỹ, thì điều đó là những hành vi sai trái. Giải thích của quan chức Mỹ với đài CNN cũng trùng hợp với thông tin được nhật báo New York Times tiết lộ. Theo đó, Washington đã tỏ thái độ bất bình trước việc Bắc Kinh cho đặc vụ qua Mỹ gây sức ép để buộc những người bị tình nghi là tội phạm kinh tế phải trở về Trung Quốc. Bản thân việc gây sức ép là một hành vi khó chấp nhận về mặt đạo đức cũng như pháp luật, nhất là khi các đặc vụ Trung Quốc còn có những hành vi cưỡng chế đối với bản thân các đối tượng bị truy nã. thậm chí còn dọa các đối tượng này là sẽ gọi là đánh vào thân nhân gia đình của họ còn ở tại Trung Quốc. Không những thế, riêng việc phái đặc vụ đội lốt du khách hay thương nhân vào Mỹ hoạt động là một điều vi phạm luật lệ hiện hành tại Hoa Kỳ, vì điều đó phải được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho phép trước. Cho đến lúc này, chưa thấy Bắc Kinh đưa ra phản ứng chính thức nào về vụ này, chỉ để cho truyền thông lên tiếng. Theo giới phân tích, Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc chỉ vài tuần trước lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du nước Mỹ, mà ông Tập Cận Bình lại chính là người đã đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng ở Trung Quốc, trong đó có chiến dịch săn cáo. Lời cảnh cáo của Mỹ do đó có thể coi là một biện pháp gia tăng sức ép lên phía Bắc Kinh, trong bối cảnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc còn rất nhiều bất đồng cần giải quyết. Từ vụ Trung Quốc phá giá đồng yuan, tin tặc Trung Quốc, cho đến vấn đề Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Đức Tâm biên soạn với đề tài Kinh tế Nga trong cơn bão tố. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Trong giấc mơ trở thành bá chủ thế giới, chính quyền Trung Quốc ngày nay thổi bùng tinh thần dân tộc thông qua việc dung hòa những tôn giáo truyền thống và đề cao quá khứ hào hùng trải qua nhiều triều đại phong kiến. Đi tìm tín ngưỡng cầu may, thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây và ngọn núi Hoa Sơn thuộc dãy ngũ nhạc danh sơn thiêng liêng được nối với nhau bằng con đường 312. Đây là chủ đề phóng sự đặc biệt trong số ra ngày 30 tháng 7 trong loạt bài Mùa hè Le Figaro. Trải qua nhiều triều đại, Hoa Sơn là cái nôi của đạo lão, thế nhưng những ẩn sĩ đạo lão cuối cùng đang buộc phải rời ngọn núi trong vài thập niên gần đây để nhường chỗ cho một vùng công nghiệp rộng lớn. Không bận tâm tới việc cảnh quan bị phá vỡ, các nhà máy công nghiệp, các khu chế biến trở thành biểu tượng cho tốc độ tăng trưởng thần kỳ mà Trung Quốc đang thực hiện bằng mọi giá từ nhiều thập niên trở lại đây.
Phát triển cực thịnh vào thế kỷ 13 dưới thời nhà Nguyên, đạo lão bị cấm triệt để trong giai đoạn cách mạng văn hóa 1966-1976, trước khi trở lại hưng thịnh từ khoảng 20 năm nay. Một người lái xe khách nhận xét, đỉnh Hoa Sơn là nơi thiêng liêng gắn liền với sự may mắn, nên gần đây các vị đạo sĩ bỗng bị quá tải vì hàng đoàn du khách từ khắp nơi đổ về, vì tại Trung Quốc ngày nay cứ liên quan tới tiền bạc là mọi người trở nên mê tín. Thực vậy, trong một xã hội nơi mà tiền là vua sau nhiều năm bị cấm kỵ, thì nhu cầu tâm linh ngày càng cấp thiết hơn. Hơn nữa, tôn giáo lấp đầy khoảng trống hệ tư tưởng mà chủ nghĩa cộng sản gây ra.
Một giáo sư về hưu chuyên về tôn giáo, trước làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội nhận xét, đạo lão ca ngợi sự hài hòa và ổn định của xã hội. Đây là những giá trị mà Đảng Cộng sản đang đề cao, nhưng lão giáo phát triển chậm hơn nhiều so với Thiên Chúa giáo, do tập trung vào hoàn thiện bản thân hơn là truyền bá. Chính vì vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy dân Trung Quốc trở về với những tôn giáo truyền thống như Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo hơn là Thiên Chúa giáo. Tôn giáo ngoại bang này bị xem là công cụ truyền bá những giá trị Tây phương mà Đảng Cộng sản cho đó là căn bệnh của nền dân chủ. Và hình mẫu chuyên chế Tần Thủy Hoàng. Nằm cách ngọn núi Hoa Sơn hơn 130 km, Tây An từng là một trong bốn kinh đô trong lịch sử của Trung Hoa và là kinh đô của 13 triều đại, gồm nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường. Cố đô Tây An cũng là điểm kết thúc phía đông của con đường tơ lụa huyền thoại. Tây An còn nổi tiếng với đội quân đất nung của vị hoàng đế đầu tiên, Tần Thủy Hoàng, cũng như ngôi mộ của ông, người đã có công thống nhất Trung Hoa vào thế kỷ 3 trước công nguyên. Được ba người nông dân đào giếng tình cờ phát hiện vào tháng 3 năm 1974, quần thể di tích gồm hàng chục nghìn bức tượng được làm từ đất nung với những khuôn mặt đại diện từng dân tộc của vương quốc. Chúng được chôn theo vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng để phục vụ ngài ở thế giới bên kia.
Hình ảnh một Tần Thủy Hoàng hà khắc và độc đoán, một bảo chúa tàn bạo và khát máu, hay một Tần Thủy Hoàng đốt sách, diệt trừ giới trí thức đối lập, không được phản ánh trong khu quần thể di tích. Trái lại, nổi bật suốt chuyến tham quan là chính sách thống nhất Trung Quốc của vị hoàng đế, từ các quy định về tiêu chuẩn đơn vị đo lường, đong đếm, cho tới tiền tệ và chữ viết. Ở đây, Tần Thủy Hoàng được ca ngợi là một vị hoàng đế đã thực hiện những công trình vĩ đại chưa từng có, mà bằng chứng là bức vạn lý trường thành đầu tiên được kết nối từ những đoạn tường thành đã có trước đó.
Kể từ ngày được phát hiện, khu di tích này trở thành địa điểm hành hương gần như bắt buộc của mọi thế hệ học sinh Trung Quốc, và Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng phục danh cho vị hoàng đế luôn bị chỉ trích trong quá khứ. Miệng lưỡi thiên hạ đồn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có cùng tham vọng độc tài. Một du khách Trung Quốc nhận xét, hoàng đế đầu tiên của chúng tôi bắt đốt sách và các nhà nho, đó chính là mô hình của Mao Trạch Đông. Ngày nay, ông Tập Cận Bình vẫn còn tốt hơn nhiều, ông chỉ bỏ tù những người chống đối và kiểm duyệt mạng Internet. Một nhà sử học thuộc Đại học Đông Bắc Tây An kể lại, dưới thời nhà Hán và nhà Đường, Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, còn Tây An là thành phố lớn nhất thế giới với 1 triệu dân và là trung tâm chính trị, văn hóa. Đây là một trong thành phố quốc tế có quy mô lớn hơn nhiều so với Bắc Kinh hiện nay. Tây An cởi mở nên người nước ngoài còn có thể trở thành công chức, hàng hóa và ý tưởng đều giao thoa tại đây. 2.000 người nước ngoài sinh sống tại cố đô trong thời kỳ này, gồm cả thương lái, nhà ngoại giao và trí thức. Nước Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình mơ tìm lại vị thế này. Quá trình phục hưng đang đi đúng hướng và Tây An đang giữ vị trí trọng tâm của nhiều dự án. Là ngã tư của mọi trục đường, thành phố còn được mệnh danh là mắt trời của Trung Quốc vì nhiều trung tâm kiểm soát vệ tinh đã được xây dựng tại đây. Tây An còn là thành phố quan trọng, phục vụ cho các dự án nghiên cứu và phát triển, kể cả lĩnh vực không gian. Máy bay vận tải Trung Quốc, niềm tự hào của đất nước, cũng được xuất xưởng từ những nhà máy lắp ráp tại đây. Từ huyền thoại con đường tơ lụa cũ, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn đẩy nhanh thực hiện con đường tơ lụa hiện đại của thế kỷ 21. Đây là dự án chủ đạo của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc để khôi phục thời kỳ huy hoàng của đế chế. Nhà sử học trên nhận xét, đây mới chỉ là điểm xuất phát trong việc thiết lập mối quan hệ vững chắc với toàn thế giới. Nhưng để tìm lại được vị thế thời kỳ vàng son trước đây của Tây An, Trung Quốc cần phải mở cửa hơn nữa, chặng đường còn rất dài.
Khoảng 15 km về hướng Tây Bắc, Di Hòa Viên hay Cung điện mùa hè là một địa điểm du lịch nổi tiếng với lượng khách tham quan hàng ngày có thể lên tới 100.000 người. Báo Le Monde, số ra ngày 1 tháng 8 2015, cho biết là dưới triều đại nhà Thanh, đây là nơi nghỉ dưỡng mùa hè của các vị hoàng đế. Quần thể có nhiều công trình độc đáo theo phong cách phương Tây, trái ngược với sự nghiêm trang trong Tử Cấm Thành, nơi mà hoàng đế sống vào mùa đông.
Cho tới đầu thế kỷ 20, khoảng 200 đền đài theo kiểu Trung Hoa còn chứa đầy những đồ vật có giá trị, những bức tranh vẽ, tuyệt tác thư pháp và đồ gốm sứ quý hiếm. Thế nhưng, từ vẻ lộng lẫy và phóng khoáng của Di Hòa Viên vào cuối thế kỷ 19, hiện giờ gần như không còn gì sau 2 lần bị người phương Tây cướp phá. Lần thứ nhất, trong cuộc chiến tranh Nha Phiến với người Anh và người Pháp vào năm 1860, và lần thứ hai trong trận loạn quyền Phỉ với liên minh 8 nước, Áo, Hungary, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Anh và Mỹ vào năm 1900 đến năm 1901. Chính từ nỗi nhục lịch sử này mà Di Hòa Viên trở thành một địa điểm du lịch được ưa chuộng. Giá trị của cung điện nằm ở những hố trũng với một tấm biển chỉ dẫn nơi đây từng là một ngôi chùa hay một cung điện hay một cây cầu theo kiểu Trung Hoa đã bị phá hủy. Chỉ còn lại dấu vết tại khu vực đền điện phương Tây nằm trong quần thể là còn đứng vững vì được xây dựng từ vật liệu cứng, trong khi đó những công trình của người Trung Quốc được xây dựng bằng gỗ. Chỉ tới những năm 1990, Di Hòa Viên mới được mở cửa đón khách tham quan. Ngày nay, trong tâm thức của người Trung Quốc, Di Hòa Viên là tượng trưng cho cột mốc số 0 văn hóa. một giáo viên tiểu học tại tỉnh Quý Châu tới thăm Bắc Kinh lần thứ hai cho biết, ngay từ nhỏ ở trường tiểu học, người ta dạy cho học sinh biết Di Hòa Viên đã bị cướp bóc và tàn phá như thế nào. Tất cả người dân Trung Quốc thuộc lòng điều này. Hàng trăm nghìn đồ vật quý hiếm, thường là vật duy nhất, cướp được tại cung điện mùa hè đã bị đưa sang phương Tây và được trưng bày tại các bảo tàng nổi tiếng, giúp thế giới hiểu được lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Thế nhưng, ý tưởng trả lại cho Bắc Kinh những đồ vật bị đánh cắp tại Di Hòa Viên luôn thu hút công luận Trung Quốc và trở thành một vấn đề thời sự đặc biệt kể từ khi chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy vào những năm 2000.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cảnh sát Thái Lan truy lùng một nghi can vụ nổ bom tại Bangkok. Hai quân hàm Mỹ cùng ghé Đà Nẵng tham gia 10 ngày diễn tập nhân đạo. Thiên Tân vẫn lo sợ hóa chất tiếp tục nổ và ô nhiễm lây lan. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hai phe Ukraine ngưng bắn. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ kế hoạch hòa bình lịch sử tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh lên án Mỹ phá hoại chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế với chủ đề Kinh tế Nga trong cơn bão tố, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Vấn đề người nhập cư lại trở nên nóng hổi trên các báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tựa nhập cư, châu Âu bối rối trước một cuộc khủng hoảng lịch sử. Libération quan tâm đến Calais, việc làm ăn của những cò dẫn mối vượt biên. Phóng sự ở trang 2 của Le Monde mô tả tại Hy Lạp, đảo Kos bị quá tải chi chân. Còn La Croix báo động tình trạng khẩn cấp về nhân đạo ở Hy Lạp đối với người nhập cư.
Liên quan đến châu Á, Libération đề cập đến bóng mây nghi ngờ bao phủ Thiên Tân. Phóng viên của tờ báo tại Bắc Kinh cho biết, gần một tuần sau các vụ nổ, người dân đặt câu hỏi về nguyên nhân và cung cách quản lý thảm họa của chính quyền.
Tác giả cho rằng ít nhất về mặt hình thức, sự kiện Thiên Tân đã đạt đến một tầm cỡ mới với chuyến viếng thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường 4 ngày sau khi xảy ra thảm họa. Nhân vật số 2 của chính quyền Trung Quốc đến hiện trường trong chiếc áo sơ mi trắng và quần xanh đậm, không mang khẩu trang. Trước đơn vị lính cứu hỏa, Lý Khắc Cường vinh danh những người hùng xứng đáng được toàn xã hội tôn trọng. Tuy vậy, rất nhiều thông tin trên mạng cho rằng đội cứu hỏa đến nơi đầu tiên đã làm trầm trọng thêm tình hình khi phun những chất có thể gây nổ khi tiếp xúc với các hóa chất trữ tại kho. Theo con số chính thức, đã có 114 người chết và 57 người mất tích, 31 thi thể chưa được nhận diện, trên 700 người bị thương đang nằm viện. Thủ tướng Trung Quốc hứa hẹn điều tra kỹ lưỡng, tìm ra nguyên nhân tai nạn và tất cả những ai có hành vi sai luật sẽ bị trừng phạt nghiêm khác. Nhưng chuyến vi hành của ông Lý Khắc Cường chỉ là tượng trưng, không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. 200 người biểu tình hôm qua và trước đó cũng đã có một cuộc biểu tình khác. Từ sau China Morning Post thuật lại, người dân hô to, chúng tôi muốn biết sự thật, đảng và nhà nước hãy mua lại căn hộ của chúng tôi. Cũng theo tờ báo Hồng Kông, chính quyền hứa hẹn sẽ trợ cấp 2.000 nhân dân tệ, tương đương 280 euro mỗi tháng trong vòng 3 tháng để khuyến khích chủ nhân các căn hộ đã bị sụp đổ thành mảnh vụn trở về nhà mình tự xây dựng lại. Một trong những người biểu tình nói, chính quyền bảo chúng tôi là hãy sửa nhà, nhưng làm cách nào? Chúng tôi không thể sống ở đây nữa, chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, từ ô nhiễm không khí đến vấn đề an toàn, và chẳng có ai ai còn muốn thuê nhà ở khu này. Về phía các cư dân mạng, họ luôn sống theo nhiệt độ các tin đồn đang tiếp tục lan truyền, bất chấp kiểm duyệt đã được nâng lên một bậc trên WeChat và WeChat, hai mạng xã hội lớn tại Trung Quốc. Ai là chủ nhân của Thụy Hải, công ty kho bãi chuyên trữ hóa chất thành lập năm 2011, nơi xuất phát tai nạn? Thụy Hải có liên quan gì đến chính quyền Thiên Tân? Ngay cả báo chí nhà nước cũng tố cáo sự bất lực của chính quyền địa phương, không thể trả lời những câu hỏi này.
Tờ Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết, trong hơn chục tiếng đồng hồ sau vụ nổ, chính quyền Thiên Tân chỉ đưa ra rất ít thông tin. Sắp tới, việc trả lời câu hỏi của các nhà báo phải trở thành phản xạ của các địa phương đối mặt với các thảm họa tương tự, vì phản ứng quá chậm sẽ tạo đất sống cho những tin đồn điên rồ nhất, làm giảm đi sự tin tưởng vào chính quyền.
Tuy nhiên, tờ Lezico nhắc nhở, chính ông Lý Khắc Cường cũng đã mất đến 4 ngày để vượt quãng đường chỉ có 140 km từ trung tâm quyền lực Trung Quốc đến nơi xảy ra thảm họa. Và trên thực tế, ngay hôm sau vụ Big Bang, chính quyền đã ngăn chặn báo chí viết một cách độc lập. Một phóng viên CNN bị những người không rõ danh tánh ngăn trở không cho tường thuật trực tiếp. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng gặp khó khăn tương tự. Riêng đài truyền hình địa phương Transin TV đã trở thành mục tiêu bị chê cười khi cho phát phim bộ Hàn Quốc trong hầu hết chương trình hôm thứ Năm 13 tháng 8 thay vì thông tin về tai nạn. Sẽ còn nhiều ngày nữa mới có được những câu trả lời ban đầu. Ngoài 700 tấn cyanure de sodium tại các kho của Thụy Hải, cao gấp 30 lần số lượng cho phép, còn phải lưu ý đến quan hệ giữa công ty này và cơ quan kiểm tra. Tại Trung Quốc, các tai nạn công nghiệp thường liên quan đến nạn tham nhũng. Hơn nữa, bảo trì trong công nghiệp là một nghề rất mới mẻ tại Trung Quốc. Bruno Lopito, người sáng lập Civicosin, một công ty trong lĩnh vực này, giải thích, trên giấy tờ thì luôn cho biết tất cả đều đã được kiểm tra, nhưng thực tế chẳng có gì. Người Trung Quốc trong chiến lược rút ngắn thời gian, trước hết lo xây dựng, còn bảo trì tính sau. Ngày nay, chi phí bảo trì tăng lên và những người quản lý thường có xu hướng làm ngơ. Chỉ mới đây thôi, vào tháng 8 năm ngoái, 146 công nhân gia công cho hãng General Motors đã tử nạn tại Công Sơn, tỉnh Giang Tô. Bụi nhôm từ việc đánh bóng chồng chất từ sàn lên đến trần nhà đã phát nổ. Nhưng tai nạn Thiên Tân thì khác hẳn, thảm họa xảy ra ngay sát Bắc Kinh, trong một thành phố hiện đại không ngừng xây dựng các tòa nhà chọc trời cho giống với một Manhattan mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cụ thể hơn về mặt khoa học, trong bài Cyanure Hydrogen, mối đe dọa chết người ở Thiên Tân, chuyên gia về hóa chất độc hại Henri Picot giải thích cho báo La Croix vì sao tai nạn này trở thành một thảm họa và tác động của chất cyanure lên cơ thể con người.
Ban đầu rất có thể là phản ứng giữa carbon calcium và nước đã tạo ra acetylen, loại khí rất dễ nổ, gây ra hai quả cầu lửa như đã thấy. Tiếp đến, vụ nổ đã tác động đến lượng cyanure de sodium và potassium đang được trữ. Chất cyanure de sodium khi tiếp xúc với một axit với sự hiện diện của nước trở thành vô cùng nguy hiểm, tạo thành cyanure de hydrogen cực độc, gây chết người do ngạt thở. Hóa chất này cũng là loại khí độc mà Đức Quốc xã đã cho sản xuất công nghiệp để sát hại người Do Thái trong các trại tập trung thời đệ nhị thế chiến. Cyanure de hydrogen khi hít, nuốt vào hay tiếp xúc với cha sẽ tấn công hệ thần kinh trung ương, có thể dẫn đến co giật, hôn mê và tử vong. Còn nếu nhiễm độc nhẹ thì người ta bị nhức đầu, chóng mặt, trí thức lơ mơ, bị phỏng mắt và cha.
Nhật báo Lezico quan tâm đến cuộc chạy đua để chuyển chất cyanure de sodium ở Thiên Tân đi nơi khác khi dự báo về những trận mưa sắp tới càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhiễm độc.
Các rào chắn bằng những bao cát và đất được dựng lên trên một khu vực rộng 100.000 mét vuông xung quanh hiện trường vụ nổ để tránh rò rỉ chất độc. Nỗ lực của đội ngũ cứu hộ nay tập trung vào việc dùng xe tải chuyển đi nơi khác các thùng cyanure de sodium tại chỗ, một nhiệm vụ khó khăn vì số lượng rất nhiều, nhiều hơn mức cho phép ở Thụy Hải, mà theo báo chí Trung Quốc thì một trong những cổ đông của công ty này chính là con trai của cựu giám đốc công an Thiên Tân. Để trấn an, Tân, chính quyền Trung Quốc khẳng định hầu hết các thùng hóa chất đều không suy xuyển. Những thùng nào bị rò rỉ, bước đầu đã được tưới peroxide nitrogen để trung hòa, sau đó được chất vào những cốt bê tông không thấm nước, sản xuất đặc biệt cho vụ này. Nhưng ngoài cyanide sodium, còn có nhiều hóa chất độc hại khác, trong đó có những chất nhạy cảm với nước, cần phải chuyển đi hết để tránh các phản ứng dây chuyền. Tất cả diễn ra trong một môi trường mà chính quân đội cũng nhìn nhận là hết sức nguy hiểm.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Figaro báo động, điện thoại thông minh, các nhãn hiệu Trung Quốc đổ bộ lên nước Pháp. Có thể kể Oppo, OnePlus, Xiaomi, Huawei, Vico. Với các sản phẩm giá rẻ, các công ty này đưa ra nhiều chiêu thức để cạnh tranh với Apple và Samsung. Cũng về kinh tế, tại Philippines, các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng trở thành cột trụ cho tăng trưởng của nước này. Đó là nhận xét của thông tín viên Lai Khoa tại Manila. Nhờ được ủy nhiệm trả lời điện thoại cho khách hàng của nhiều công ty trên thế giới, tỷ lệ tăng trưởng của Philippines thuộc loại nhanh nhất châu Á. Tuy nhiên, hố sâu ngăn cách giàu nghèo vẫn còn đó. Về tình hình giá dầu liên tục giảm sút, nhật báo kinh tế Leseco cho đây là một cú sốc dầu lửa khác có thể gây ra các hậu quả bất ổn về mặt địa chính trị.
Từ mùa hè năm ngoái đến nay, giá dầu đã giảm đến 61%, ngang với mức của thời kỳ khủng hoảng tài chính thế giới vào đầu năm 2009 và không còn xa so với mức sàn của năm 2004. Tình hình này làm ngân sách các nước xuất khẩu dầu lửa lâm vào cảnh báo động đỏ, trừ Kuwait và Qatar. Các vương quốc dầu lửa, nhất là Ả Rập Xê Út, nước khởi đầu cuộc chiến giá dầu để bảo vệ thị phần của mình, tuy vậy vẫn còn có trữ lượng tài chính đáng kể và khả năng vay mượn khi cần, nên có thể thoải mái được vài năm. Nhưng nước Nga đang trong tình trạng khó khăn vì đã quen với những năm an nhàn và cần một mức giá dầu thô trên 100 đô la một thùng để đảm bảo chi tiêu phúc lợi xã hội cũng như quân sự. Tuy vậy, nợ công của Nga rất ít, còn Venezuela thì đang lao thẳng đến vực thẳm vỡ nợ. Iran cũng bị ảnh hưởng, nhưng sẽ hưởng lợi khi cấm vận quốc tế được dỡ bỏ. Còn các nước phương Tây được lợi nhờ giá dầu rẻ, nhưng chỉ có mức độ chiếm khoảng 1-2% tổng sản phẩm nội địa của các nước này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Kinh tế. Kinh tế Nga trong cơn bão tố, Đức Tâm biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Đồng tiền quốc gia bị rớt giá thê thảm, cơ cấu kinh tế mất cân đối, phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu nguyên liệu, dầu khí. Phương Tây tiến hành trừng phạt kinh tế tài chính do cuộc khủng hoảng Ukraine. Có thể nói kinh tế Nga đang trong cơn bão tố. Mặc dù Liên Xô cũ đã sụp đổ cách nay hơn 2 thập niên, nhưng nền kinh tế Nga dường như vẫn đi theo con đường cũ, vẫn bị chi phối, chỉ đạo bởi một hằng số, chính trị là trên hết. Từ tháng Giêng năm 2014 đến tháng 2 năm nay, đồng rúp của Nga đã bị mất giá tới 50%. Vào tháng 6 vừa qua, đồng tiền Nga đã phần nào tìm lại được sự cân bằng, nhưng giá trị vẫn thấp hơn so với thời kỳ trước khi xảy ra khủng hoảng. Một euro ăn 60 rúp thay vì 40 rúp như trước đây. Cuộc khủng hoảng tiền tệ mà Nga đang trải qua có cội nguồn từ việc dầu lửa bị giảm giá nhanh và liên tục trên thị trường thế giới. Giá một thùng dầu thô WTI từ 110 đô la xuống còn 50 đô la và tạm thời ổn định ở mức 60 đô la. Trong khi đó, một nửa ngân sách của Nga có nguồn thu từ xuất khẩu dầu lửa. Chính vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, thứ hạng của nền kinh tế Nga đã bị giảm từ vị trí thứ 10 trên thế giới xuống ở hạng thứ 12 hoặc 13. Xây dựng ngân sách trên giả định giá một thùng dầu là 100 đô la thì điều dễ hiểu là nền kinh tế Nga rơi vào bế tắc khi giá dầu xuống thấp. Khi bị thất thu thì một trong những giải pháp là đi vay trên thị trường tài chính quốc tế trong khi chờ đợi giá dầu tăng. Thế nhưng, các trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga đã ngăn chặn khả năng này. Trả lời phỏng vấn đài RFI, chuyên gia Julien Vercoeur thuộc Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, tác giả của nhiều bài viết về kinh tế Nga, giải thích về tác động của việc giảm giá dầu đối với nền kinh tế Nga.
Elle est grave à beaucoup de titres et elle n'est pas grave que pour l'économie russe, mais puisqu'on parle de l'économie russe.
Đây là vấn đề nghiêm trọng trên nhiều phương diện và không chỉ đối với nền kinh tế Nga. Nếu chỉ đề cập đến kinh tế Nga, thì việc dầu lửa tụt giá tác động mạnh đến các cân bằng trong trao đổi với nước ngoài. Ví dụ, cán cân vãng lai của Nga phụ thuộc nặng nề vào khả năng xuất khẩu nguyên nhiên liệu. dầu khí và các sản phẩm dầu khí chiếm tới 70% trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Nga. Do vậy, khi giá dầu giảm, đương nhiên thu nhập ngoại tệ của Nga cũng giảm. Cán cân vãng lai bị mất cân đối và hậu quả là dự trữ hối đoái của Ngân hàng Trung ương Nga bị giảm theo. Mặt khác, giá dầu giảm cũng gây ra các tác động đến nội tại nền kinh tế Nga, làm mất cân đối thuế khóa. Nhà nước Nga phụ thuộc tới 50% vào nguồn thu thuế từ các ngành công nghiệp xuất khẩu nguyên liệu, năng lượng và xét cho cùng rất phụ thuộc vào đồng đô la. Ngành dầu lửa không phải là động lực có tác động mạnh đối với cơ cấu kinh tế của Nga nếu nhìn dưới góc độ giá trị gia tăng. Lĩnh vực năng lượng không chiếm một tỷ trọng lớn nếu xét dưới góc độ giá trị gia tăng trong nền kinh tế Nga. Các lĩnh vực tạo ra nhiều giá trị gia tăng là dịch vụ, công nghiệp chế biến. Đương nhiên là ngành công nghiệp dầu khí cũng có vai trò, nhưng khiêm tốn thôi, chỉ vào khoảng 15-20%. Ngược lại, những tác động gián tiếp gây ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế Nga. Giá dầu giảm gây áp lực mạnh đối với tỷ giá hối đoái của đồng rúp. Tỷ giá này theo sát giá dầu lửa. Tỷ giá hối đoái của đồng rúp giảm tác động đến một loạt các cân bằng ngoại tệ của những doanh nghiệp lớn, đặc biệt là những công ty xuất khẩu. Những doanh nghiệp này đi vay bằng đô la, do vậy gặp khó khăn trong việc trả lãi và thanh toán nợ.
Sont endettés en dollars par exemple et qui ont plus de mal à faire face à leur dette.
Cũng về chủ đề này, trên đài RFI, chuyên gia phân tích chính trị bà Cécile Vessier bổ sung.
Tôi có nhìn vào các số liệu của Nga, 91% tổng xuất khẩu của Nga là nguyên liệu dầu lửa và khí đốt, đó là những sản phẩm không chế biến. Nga là nước có trình độ đào tạo rất cao, trên một số lĩnh vực có trình độ khoa học, công nghệ cao, nhưng lại không đủ khả năng để xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Mặt hàng chế biến chỉ chiếm có 9%, đây là vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Nga, một trong những điểm đen trong bản tổng kết kinh tế, chính trị của Nga trong vòng 15 năm qua.
Theo giới phân tích, khả năng đối phó, thích ứng của nền kinh tế Nga yếu kém là do những vấn đề cơ cấu nội tại và những mất cân đối này đã tồn tại từ thời Liên Xô cũ kéo dài cho đến nay. Công nghiệp nặng của Nga bao gồm chủ yếu là các ngành khai thác nguyên nhiên liệu. Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến rất yếu ớt. Ông Julien Vercoeur nhận định.
L'industrie russe est composée de deux segments, l'industrie lourde, l'industrie.
Công nghiệp Nga bao gồm hai mảng chính. Công nghiệp nặng bao gồm chủ yếu là dầu khí và nguyên liệu, và mảng thứ hai là công nghiệp chế biến. Có thể nói, Nga có tất cả các ngành công nghiệp nhưng bị phân chia rất tàn mạn. Ví dụ như trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo máy công cụ, ngành chế biến thiết bị công nghiệp hầu như biến mất trong những năm 1990 và không được xây dựng lại trong những năm 2000 hoặc rất ít. Mạng lưới công nghiệp Nga đã bị tan rã trong thập niên 90 và chỉ có một bộ phận được tái lập và phát triển rất mạnh trong những năm 2000. Phần còn lại không được ở mức như vậy. Có nhiều yếu tố thể hiện sự mong manh của cơ cấu kinh tế, di sản của nền kinh tế Nga trong những năm 1990. Nga tiến hành mở cửa hoàn toàn nền kinh tế và hội nhập vào kinh tế thế giới vào năm 1992. Trong lúc ngành công nghiệp của nước này không có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Việc mở cửa xảy ra một cách mạnh mẽ, ồ ạt, phũ phàng. Do các điều kiện tài chính và những khó khăn lúc đó, nhà nước Nga đã không làm gì được để hỗ trợ cho ngành công nghiệp. Do vậy, đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế, công nghiệp Nga bị sụt giảm mạnh từ 90 đến 95% và hầu như không còn thị trường nữa. Trong những năm 2000, Nga có mức tăng trưởng cao, thế nhưng sự tăng trưởng này lại chỉ diễn ra ở một số ngành nghề, không bị tổn hại nhiều trong giai đoạn trước. Đó là những lĩnh vực thuộc về lợi thế tự nhiên của Nga như ngành công nghiệp nguyên liệu.
Avantages naturels de la Russie au sens de l'industrie qui repose sur les matières premières.
Nền kinh tế Nga có một đặc điểm khác biệt, đó là sự thiếu vắng mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo nghiên cứu kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực phát minh, sáng tạo trong các nền kinh tế lớn thuộc tổ chức này. 1/4 ngân sách, nghiên cứu và phát triển được chi cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng tại Nga, tỷ lệ này chỉ là 2% trong năm 2010 và 1,6% trong năm 2013. Theo chuyên gia Julien Vercoeur, vào cuối những năm 1990, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 20% trong tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế Nga. Hiện nay, tỷ lệ này vẫn như vậy, có nghĩa là mảng kinh tế này bị ngưng trệ và bị khống chế về quy mô trong 15 năm qua. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã không phát triển tại Nga, trong lúc ở châu Âu, các doanh nghiệp này chiếm từ 60 đến 70% tổng giá trị gia tăng trong các nền kinh tế. Trong lúc các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân hầu như đình trệ, thì ngành công nghiệp quân sự của Nga vẫn phát triển. Đây không phải là điều gì mới mẻ, vì xu thế này đã có từ thời Liên Xô. Các trừng phạt của phương Tây đối với Nga dường như không có tác động đến các xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga trong năm 2014. Tháng Giêng năm nay, trong cuộc họp với Ủy ban Hợp tác Quân sự Kỹ thuật, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định, trong năm 2014, xuất khẩu vũ khí của Nga vượt qua mức 15 tỷ đô la. Các hợp đồng đã được ký kết có giá trị gần 14 tỷ. Nguyên thủ Nga nhấn mạnh, việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ quân sự cao cấp có tầm quan trọng đối với Nga, nhất là trong bối cảnh địa chính trị khó khăn hiện nay. Điều quan trọng là phải hiện đại hóa sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng. Bà Cécile Vessier nhận định.
Đương nhiên ngành công nghiệp quân sự của Nga vẫn tồn tại. Liên Xô trước đây không đủ khả năng đảm bảo cho người dân ăn mặc một cách tử tế, chưa nói đến việc chiếm lĩnh thị trường nội địa. Thế nhưng Nga lại dành một sự ưu tiên đặc biệt cho một số lĩnh vực như chế tạo vũ khí, chinh phục không gian và đã thu hút được một số kết quả tốt đẹp. Nhiều loại vũ khí do Nga sản xuất trở nên nổi tiếng trên thế giới. Từ nhiều năm qua, ông Putin và một nhóm lãnh đạo tại Moscow tiếp tục chú ý tới ngành công nghiệp quân sự và nhìn chung đây là lĩnh vực kinh tế duy nhất tại Nga không bị suy thoái và còn phát triển mạnh. Như vậy, cái mà Nga cần tuyên truyền là tuyên truyền hiếu chiến.
C'est une propagande effectivement très guerrière.
Phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu dầu khí lại bị phương Tây cấm vận, Nga đi tìm thị trường mới và đương nhiên Trung Quốc đang rất khát năng lượng, trở thành một đối tác quan trọng của Moscow. Liên hiệp châu Âu hiện chiếm tới gần 50% trong xuất nhập khẩu của Nga, nhưng Moscow đang đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư với Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Mục tiêu đề ra là vào năm 2020, Trung Quốc sẽ tiêu thụ tới 25% tổng xuất khẩu dầu khí của Nga. Tỷ lệ này hiện nay chỉ là 5%. Tháng 10 năm 2014, hai nước đã ký 38 thỏa thuận nhằm tăng gấp đôi tổng giá trị trao đổi thương mại song phương. Đáng chú ý nhất là hợp đồng khổng lồ trị giá 400 tỷ đô la có giá trị trong vòng 30 năm và Nga sẽ tiến hành cung cấp khí đốt cho Trung Quốc kể từ năm 2018 thông qua đường ống dẫn khí vừa được khởi công xây dựng hồi tháng 9 năm 2014. Thế nhưng theo bà Cécile Vessier thì Nga ký hợp đồng này vì lý do chính trị hơn là kinh tế.
Hợp đồng cung ứng khí đốt được người ta nói đến nhiều với những con số gây ấn tượng mạnh về tài chính và khối lượng khí đốt cung ứng. Tôi có đọc được một số nghiên cứu của giới chuyên gia năng lượng Nga. Nhiều người cho rằng hợp đồng ký với Trung Quốc không mang lại lợi lộc gì cho Nga, có nghĩa là Nga ký hợp đồng vì những lý do chính trị. Trong một số chừng mực nào đó, Nga bị mất thị trường châu Âu vì các nước này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ứng. Khí đốt bán cho châu Âu mang lại những khoản thu lớn cho Nga. Có thể nói, một trong những thảm họa của nền kinh tế Nga đó là những yếu tố chính trị thắng thế so với những yếu tố thuần túy kinh tế, làm ăn có lãi. Theo Moscow, cái gì tốt cho đất nước thì tốt cho nền kinh tế.
Ông Julien Vecchi cho rằng, hợp đồng khổng lồ cung ứng khí đốt được ký với Trung Quốc giúp đa dạng hóa thị trường, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành cái bẫy kìm hãm mọi sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế của Nga.
J'irais presque les deux, c'est-à-dire que c'est effectivement prometteur. Il est indiscutable que, y compris lorsque l'on.
Tôi có thể nói là cả hai, vừa lợi vừa hại. Hiển nhiên, nếu nhìn vào việc bán năng lượng hiện nay của Nga cho thế giới, thì Moscow cần phải đa dạng hóa khách hàng. Việc Nga ký được hợp đồng quan trọng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc tạo triển vọng đa dạng hóa thị trường. Đây là điều không thể tranh cãi. Hợp tác song phương này cũng có nhiều triển vọng, không dừng lại ở việc Trung Quốc đầu tư, tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở tại Nga, và đổi lại là Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Tuy nhiên hợp đồng này cũng có nguy cơ trở thành cái bẫy đối với Nga, nếu hai nước chỉ dừng lại ở việc trao đổi liên ngành. Ví dụ như Trung Quốc cung cấp các thành phẩm và thiết bị công nghiệp cho các doanh nghiệp Nga, và đổi lại Nga chỉ đóng vai trò là một cái kho dự trữ khí đốt cho Trung Quốc. Về hợp đồng cung ứng khí đốt Nga-Trung, hai bên đã thương lượng trong vòng 10 năm. Một trong những điểm gây bất đồng làm cho cuộc đàm phán kéo dài là giá một mét khối khí đốt bán cho Trung Quốc. Tập đoàn Gazprom áp dụng nhiều mức giá khác nhau. Giá thấp nhất được dành cho khách hàng Nga. Một loạt mức giá trung bình được áp dụng cho các nước thuộc Liên Xô cũ. Liên hiệp châu Âu phải trả mức giá cao nhất. Trong 10 năm, đàm phán với Trung Quốc không tiến triển. Thế rồi các cuộc thương lượng lại được hoàn tất nhanh chóng. Vào đúng thời điểm, Nga có quan hệ xung đột với phương Tây do hồ sơ Ukraine. Điều đó có nghĩa là Nga đã nhượng bộ Trung Quốc để phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán. Từ đó chúng ta có thể suy luận được rằng giá khí đốt được áp dụng cho Trung Quốc sẽ thấp hơn mức bán cho châu Âu. Qua hợp đồng này, Nga cũng có lợi nhưng không nhiều như trong việc bán khí đốt cho Liên Hiệp Châu Âu. Il ne rapportera pas, mais certainement beaucoup moins que ce que
rapportent les relations avec l'Union européenne. Câu hỏi đặt ra là tương lai của nền kinh tế Nga sẽ ra sao, khả năng Nga thoát ra khỏi khủng hoảng như thế nào? Chuyên gia Julien Vercoeur thẩm định.
Chaque crise a ses propres déterminants, les réactions.
Mỗi cuộc khủng hoảng có những yếu tố quyết định của nó, các phản ứng đối phó cũng khác nhau. Điều này có thể nhận thấy qua việc đồng rút mất giá. Thế nhưng, cơ cấu kinh tế của Nga hiện nay không giống như trong thời kỳ xảy ra các cuộc khủng hoảng trước đây. Tôi cho rằng, kinh tế Nga có tiềm năng vững chắc để tái khởi sắc, nhưng các điều kiện để phá vỡ bế tắc lại phức tạp hơn trước rất nhiều, khi so sánh với tình hình của cuộc khủng hoảng năm 1998 và thậm chí năm 2009, bởi vì đa số các yếu tố này mang tính chất chính trị. Trong một chừng mực nào đó có thể nói, nền kinh tế Nga là con tin của chính lập trường chính trị hiện nay của Moscow. Nếu có những yếu tố kinh tế, địa chính trị thuận lợi, thì kinh tế Nga có thể thoát ra khỏi sự bế tắc. Ví dụ như tình hình Ukraine lắng dịu, đồng rút tăng giá, hay giá dầu lửa có xu hướng tăng trở lại. Nếu ba yếu tố này kết hợp với nhau, thì nền kinh tế Nga có thể tái khởi sắc.
Des cours du pétrole et ces trois facteurs combinés pourraient redébloquer l'économie.
Parlez-vous Paris? Je m'appelle Sarah, je suis américaine.
Je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis iranien.
Các bạn ấy vừa mới tới Paris.
Ça fait un an que je suis à Paris.
Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.
Các bạn ấy không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
D'abord en France on aime manger. Et le déjeuner c'est important.
Chúng ta hãy cùng với các bạn Romain, Sarah khám phá nếp sống của người dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Allez, au plaisir, monsieur.
Sắp tới đây trên đài RFI.
RFI Việt ngữ xin tạm biệt quý thính giả. Chương trình ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Trong bản tin ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội Du lịch Nhật Bản, quần đảo Phù Tang quyến rũ trong mắt nhà giáo Nguyễn Dư. Xin chúc quý thính giả một đêm bình yên qua nhạc phẩm Green Garden qua tiếng hát của Laura M. Vula.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so clear now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
Oh, wow, oh, wow.
Fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Put my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.